Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đa số cử tri Úc bác bỏ hôn nhân đồng tính. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn các giám mục Ấn Độ. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, dành cho 23 giám mục thuộc 4 giáo tỉnh Ấn Độ, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ca ngợi các trường công giáo tại Ấn Độ, đồng thời khích lệ các giáo chức, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thông truyền trọn vẹn giáo huấn của Hội Thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, khi giúp các học sinh trưởng thành trong khả năng tinh thần, trí thức và luân lý, các trường công giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán đúng đắn và giới thiệu cho các học sinh gia sản đã được các thế hệ đi trước truyền lại, nhờ đó nuôi dưỡng một ý thức về các giá trị và chuẩn bị các học sinh sống một cuộc sống hạnh phúc và phong phú. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ấn Độ quan tâm đến phẩm chất giáo dục tại các trường công giáo trong các giáo phận ở Ấn Độ. Làm sao để các trường này thực sự là công giáo, và qua đó có khả năng thông truyền sự thật và các giá trị cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn và xây dựng xã hội. Với những giáo chức giảng dạy nhân danh giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những ai nhân danh giáo hội đi giảng dạy thì có một nghĩa vụ đặc biệt, phải truyền lại một cách trung thành, truyền thống phong phú, phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh, và nhờ đó đáp ứng các nhu cầu ngày nay. Trong khi các sinh viên học sinh có quyền được nhận trọn vẹn gia sản trí thức và tinh thần của giáo hội. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng không quên mời gọi các giám mục Ấn Độ, khích lệ những người dấn thân trong ngành giáo dục, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Hãy giúp họ có thể tìm đến với những người láng giềng, để qua lời nói và gương lành, họ có thể rao giảng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống một cách hữu hiệu. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, Đức Hồng Y Oswald Cassius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, Ngài đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Ấn Độ, và cho biết các tín hữu công giáo tại đây mong mỏi được Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng, trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, các Đức Giám mục Ấn Độ đã nói về những thách đố của giáo hội công giáo tại nước này, nhất là trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Trong khi có những hành vi dọa nạt và bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, giáo hội vẫn đang kiến tạo những nhịp cầu với tín đồ các tôn giáo khác để xây dựng hòa bình, cải thiện đất nước và xã hội. Đức Hồng Iglesias còn cho biết, tuy là thiểu số, nhưng giáo hội công giáo có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng. Tin Italia. Đức Thánh Cha sẽ đến Ancona, miền Trung Italia, để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 loan báo rằng, Chủ nhật 11 tháng 9, Ngài sẽ đến Ancona để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc. Ngài nói, ngay từ bây giờ, Cha gửi lời chào và phép lành tòa thánh cho những ai tham dự vào biến cố ân sủng này, cho những ai đến thờ lạy và chúc tụng Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, nguồn mạch sự sống và là niềm hy vọng cho con người và cho toàn thế giới. Được biết đây là Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25, được khai mạc hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9, với thánh lễ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự. Chủ đề của Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần này là Bí tích Thánh thể phù giúp cho đời sống hàng ngày. Đặc biệt, trong bữa cơm trưa với các giám mục tại trung tâm mục vụ Stella Maris tại Colle Ameno, cách Ancona 6 cây số về hướng bắc, Đức Thánh Cha đã mời những đại diện các anh chị em lao động bị thất nghiệp và một số người nghèo đang được hội từ thiện Caritas giúp đỡ vào dùng bữa trưa với ngài. Theo chương trình, sau khi bế mạc đại hội thánh thể toàn quốc Italia, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ các linh mục, các tu sĩ và anh chị em giáo dân tại đây. Tin Washington. Các giám mục Hoa Kỳ nói rằng nạn thất nghiệp và nghèo đói hiện nay không phải chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là một thách thức luân lý, trắc nghiệm đức tin. Trong tuyên ngôn hàng năm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để chuẩn bị cử hành Ngày Lao động vừa được công bố vào cuối tháng 8 vừa qua, Đức cha Stephen Blair, Giám mục Stockton, Chủ tịch Ủy ban Giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đặc trách về công lý và phát triển, đã quả quyết rằng nền kinh tế đất nước bị khủng hoảng tận nơi những nền tảng của nó. Tuy nhiên, Đức tin Kitô cung cấp một cái nhìn về cuộc khủng hoảng này. Từ giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước, cho đến mẫu gương của cộng đồng giáo hội sơ khai như được mô tả trong Tân Ước, chúng ta học được rằng Thiên Chúa chăm sóc cho người nghèo. Ngài đo lường mức độ đức tin của một cộng đoàn bằng cách thức cộng đoàn đó đối xử với những người bị loại ra ngoài lề xã hội. Vào thời rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu đã xác định phẩm giá của lao động và quả quyết rằng chúng ta sẽ bị xét xử bởi thái độ đáp trả của chúng ta đối với những người bé nhỏ nhất. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi những người Kitô hãy học hỏi giáo huấn của Chúa Giê-xu về việc sử dụng tiền bạc và của cải, về tinh thần hy sinh từ bỏ, về việc mưu tìm công bằng và chăm sóc cho người nghèo cùng, về lời mời gọi hãy tìm kiếm và phục vụ nước Chúa. Dựa trên những giá trị kinh thánh, giáo hội Công giáo đã chú tâm đến các vấn đề lao động, vấn đề công bằng trong lĩnh vực kinh tế, qua những thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng, bắt đầu với thông điệp tân sự Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13. Kết thúc tuyên ngôn, Đức cha Stephen Blair xác nhận rằng, đối với người Kitô, chỉ nhận định về những khó khăn kinh tế không mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta là những con người có niềm hy vọng, luôn biết dấn thân cầu nguyện và sẵn sàng trợ giúp cho những anh chị em đang gặp khó khăn, sẵn sàng cộng tác với những anh chị em khác để xây dựng một nền kinh tế tốt đẹp hơn. Đức tin trao ban cho chúng ta sức mạnh, hướng đi và niềm tín thác để thực hiện những trách vụ này. Tin Santo Domingo, châu Mỹ Latin. Các tín hữu châu Mỹ Latin được mời gọi dấn thân vào công cuộc tái rao giảng tin mừng. Cuối tháng 8 vừa qua, nhân dịp mừng 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên Santo Domingo nằm trong Cộng hòa Santo Domingo tại châu Mỹ Latin, Đức học Y Carlos Amigo Vallejo, đặc sứ của Đức Thánh Cha cho dịp này, đã nói rằng công cuộc tái rao giảng phúc âm là điều cần thiết hiện nay để giúp tín hữu suy tư thêm về những giá trị đức tin, trở thành như men trong bột và xác tín về căn tính của mình. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên Santo Domingo rằng giáo hội hiện diện trong thế giới với một ơn gọi hướng về cõi đời đời. Chúng ta đang hiệp thông với giáo hội phổ quát bằng những mối dây hiệp thông vững chắc trong đức tin và trong giáo huấn của Đức Thánh Cha, chủ chăn toàn thể giáo hội. Để ghi nhớ biến cố này, Tổng giáo phận Santo Domingo đã phát hành một huy ảnh kỷ niệm 500 năm thành lập và một tập sách lịch sử về vương cung thánh đường chính tòa giáo phận Santo Domingo, nhà thờ chính tòa đầu tiên tại châu Mỹ Latin. Tin Roma. Linh mục giám đốc phòng Ô Chí Tòa Thánh kêu gọi chống lại mọi hình thức cuồng tín tôn giáo. Trong dịp kỷ niệm 10 năm biến cố khủng bố tòa tháp đôi bên New York, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh và tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy rút ra bài học từ biến cố này. Ngài nói, nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình cho nhân loại, thì chúng ta phải thành công trong việc gửi đi sứ điệp rằng tôn giáo là sức mạnh tích cực xây dựng hòa bình, rằng việc chúng ta làm chứng cho Thiên Chúa không dẫn đến bất cứ hình thức cuồng tín tôn giáo nào. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, các tôn giáo cần dấn thân làm sao để việc tôn thờ Thiên Chúa không phải là một yếu tố gây ra cuồng tín và hận thù, như đôi khi đã xảy ra, khi người ta giải thích sai ý nghĩa việc tôn thờ Thiên Chúa. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9, cha Lombardi tuyên dương mẫu gương hy sinh anh hùng của những người lính cứu hỏa và cảnh sát của thành phố New York, những người đã hy sinh mạng sống của mình. Ngài so sánh hành động của họ với nghĩa cử của người Samaritano nhân lành trong dụ ngôn của Chúa Giêsu được ghi lại nơi Phúc Âm. Di Milano, Bắc Italia. Đức học y Tettamanzi hiến tặng toàn bộ thư viện riêng của ngài cho thành phố Milano. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Đức học y Tettamanzi, tổng giám mục Milano, đã chính thức rời nhiệm vụ để nghỉ hưu, chuyển giao trách nhiệm lại cho người kế vị ngài là Đức học y Angelo Scola, cựu giáo chủ Venezia vừa được thuyên chuyển đến. Trong dịp đặc biệt này, Đức học y Tettamanzi đã quyết định trao tặng toàn bộ thư viện riêng của ngài, gồm khoảng 9.000 đầu sách, cho thư viện thành phố Milano, để công chúng có thể tham khảo. Các đầu sách của Đức học y Tettamanzi tập trung về các thể loại thần học, tu đức, luân lý sinh học và chú giải kinh thánh. Đức học y Tettamanzi năm nay 77 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng giám mục Milano từ năm 2002. Tin Roma. Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha Benedicto, phát hành sách nói về em mình. Được biết vào ngày 12 tháng 9, nhà xuất bản Herbig xuất bản cuốn sách về những suy nghĩ, tâm tình của Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha Benedicto có tựa đề Em trai tôi là người Ba Linh và là giáo hoàng. Cuốn sách bằng tiếng Đức do sử gia Michael Hessman viết lại những tiết lộ của Đức ông Georg Ratzinger về người em của mình, nhân dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thăm quê hương của ngài vào cuối tháng 9 này. Còn nhớ cuối tháng 8 năm 2008, trong dịp trao tặng tước công dân danh dự của Castel Gandolfo cho bào huynh của mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tâm sự với mọi người rằng, kể từ đầu cuộc đời của tôi, anh tôi đã luôn luôn đối với tôi hơn là một người bạn, và còn như một người hướng dẫn đáng tin cậy. Anh là một điểm định hướng và quy chiếu bởi tính rõ ràng và quyết tâm trong các quyết định của anh. Anh luôn chỉ đường cho tôi đi, cả trong các tình huống khó khăn. Đức Thánh Cha còn nhắc đến một ám chỉ cảm động. Anh trai tôi nhắc lại thời gian khi chúng tôi ra đời, cho đến chặng cuối cuộc đời, thời cao niên. Những ngày còn lại của đời chúng tôi đang dần ngắn lại. Nhưng ngay cả trong giai đoạn này, anh tôi giúp tôi chấp nhận gánh nặng mỗi ngày trong thanh thản, với lòng khiêm nhường và can đảm. Trong cuốn sách sắp xuất bản nói trên, Đức ông Georg Ratzinger thổ lộ với ký giả Andrea Tornielli sự yêu thích âm nhạc của hai người và các kỷ niệm. Ngài nói, những năm sống ở Regensburg, nơi mà âm nhạc tuyệt vời được nghe trong nhà thờ chính tòa từ Chủ nhật này đến Chủ nhật khác, đã thực sự đối với tôi là sự nâng đỡ, sự an ủi, niềm vui sâu lắng, sự phản ánh nét đẹp của Thiên Chúa. Bào huynh của Đức Thánh Cha Benedicto cũng cho biết cảm nhận của mình tại thời điểm bầu chọn Đức Giáo Hoàng năm 2005. Tôi không mong đợi điều đó. Chúng tôi không thể tưởng tượng được điều này. Một người Đức trở thành Đức Giáo Hoàng. Quá vậy, trong nhiều thế kỷ qua, người ta chưa có Đức Giáo Hoàng người Đức. chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc tiếp nhận vinh dự này. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Cũng trong những lần trả lời phỏng vấn với ký giả Tornielli, biết ông Georg Ratzinger tiết lộ những đặc điểm thời thơ ấu của Joseph Ratzinger, tức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đó là một đứa trẻ linh hoạt, nhưng không phải là một cơn bão. Tôi còn nhớ em tôi luôn luôn vui vẻ. Từ nhỏ, em tôi rất nhạy cảm với động vật, hoa trái, và nói cách tổng quát, thiên nhiên. Do đó, đến lễ Giáng sinh, em tôi luôn nhận được nhiều quà tặng là thú nhồi bông. Sự quan tâm của em tôi đối với thiên nhiên và động vật là đặc trưng của em tôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đa số cử tri Úc bác bỏ hôn nhân đồng tính do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin của Văn phòng Truyền thông Công giáo Tổng giáo phận Sydney này, cuộc tranh luận tại Quốc hội Liên bang Úc vào ngày 24 tháng 8 vừa qua về hôn nhân đồng tính đã cho thấy nhiều đơn vị bầu cử cương quyết chống lại việc tu chính đạo luật hôn nhân hiện hành để cho phép các cặp đồng tính kết hôn với nhau. Không những thế, nhiều dân biểu còn cho rằng cuộc tranh luận này chỉ là việc mất thời giờ, trong khi nước Úc và chính phủ còn có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Trong số những vị coi cuộc tranh luận trên là vô ích, có dân biểu Queensland thuộc đảng quốc gia, ông George Kristen thuộc đảng Đa Son, cho rằng các cử tri có những ưu tư quan trọng hơn vấn đề này nhiều. Nhiều dân biểu khác cũng thuộc đảng quốc gia tại Queensland cho hay, các đơn vị cử tri của họ không ủng hộ bất cứ sự thay đổi nào đối với đạo luật hôn nhân hiện hành, nhằm cho phép các cuộc hôn nhân đồng tính. Tại đơn vị Hinkler của dân biểu Bon Nevin, chỉ có 14 người ủng hộ việc tu chính đạo luật hôn nhân giúp các cặp đồng tính kết hôn mà thôi, trong khi 595 người được hỏi ý kiến đã phản đối việc tu chính này. Dù bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc có quá ít người trong đơn vị Hinkler ủng hộ hôn nhân đồng tính, dân biểu Nevin vẫn cảnh giác trước việc người ta tìm cách giảm tầm quan trọng của hôn nhân truyền thống trong xã hội Úc, vì theo ông, điều ấy sẽ có nguy cơ dẫn tới một xã hội không có người cha. Một chính khách khác cũng thuộc khu ngoại tây của Sydney là dân biểu Alex Harker của đảng Tự do cho hay, dù nhiều người ủng hộ việc luật pháp thừa nhận các cuộc kết hợp đồng tính về phương diện dân sự, nhưng điều ấy không có nghĩa phải thay đổi định nghĩa của chính hôn nhân. Cuộc tranh luận tại Hạ viện này chỉ là sáng kiến của dân biểu độc nhất thuộc đảng Xanh là ông Adam Band, người đã nêu vấn đề vào tháng 11 năm ngoái, yêu cầu các dân biểu liên bang phải tìm hiểu xem các cử tri của họ nghĩ gì về hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, để rồi tường trình kết quả cho Quốc hội vào tháng 8 năm nay. Việc tường trình này được dự trù vào ngày 17 tháng 8, nhưng đã chuyển hạn qua ngày 24 cùng tháng. Các dân biểu đã lần lượt phúc trình lại các ý nghĩ họ nhận được từ các cử tri của họ. Dù cả nữ thủ tướng Julia Gillard lẫn thủ lãnh đối lập ông Tony Abbott đều nói rõ họ không ủng hộ việc tu chính đạo luật hôn nhân để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Suốt năm qua, càng ngày càng có kiến nghị cũng như áp lực vận động hành lang đòi phải hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính. Vấn đề này cũng sẽ được mang ra tranh luận tại Đại hội Đảng Lao động vào tháng 12 sắp tới. Tuy nhiên, cuộc tranh luận tại Hạ viện vào ngày 24 tháng 8 vừa qua chỉ là một cuộc thăm dò dư luận, vì không có một dự luật nào được đệ trình. Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính nếu nghĩ rằng đại đa số các đơn vị bầu cử ủng hộ việc tu chính đạo luật hôn nhân để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, thì hẳn họ thấy ý nghĩ ấy đã hết sức sai lầm. trong số các dân biểu mà đơn vị bầu cử của họ mạnh mẽ chống lại hôn nhân đồng tính trong cuộc tranh luận vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, có ông Deb O'Neill thuộc Đảng Lao động. Ông O'Neill tường trình rằng hơn 70% đơn vị bầu cử của ông muốn duy trì hôn nhân theo nghĩa truyền thống, trong khi ấy ông Mike Simon cho hay chỉ có 6,02% các cử tri của ông nghiêng về hôn nhân đồng tính, còn 93,98% thì cực lực chống lại. Về vấn đề cần nhấn mạnh là hôn nhân truyền thống, tức xác tín rằng hôn nhân chỉ có thể xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, không phải là một vấn đề của riêng Kitô giáo. Các tín ngưỡng khác như Hồi giáo và Do Thái giáo cũng chống lại hôn nhân đồng tính. Và dựa trên cuộc tranh luận tại Hạ viện, rõ ràng đại đa số người dân Úc hẳn phải đồng ý với xác tín của dân biểu John Murphy rằng đa số thầm lặng người Úc cần bỏ phiếu chống lại việc tu chính đạo luật hôn nhân nhằm bao gồm các cặp đồng tính. Nhưng trong số các diễn giả hôm 24 tháng 8 vừa qua, có lẽ vị cựu bộ trưởng trong chính phủ Hoa trước đây là ông Kevin Andrew đã tóm lược hay hơn cả khi ông bác bỏ động thái của dân biểu Brown và chính cả cuộc tranh luận nữa. Quay chúng chỉ là để tạo một tiếng nói cho đảng xanh mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về đa số cử tri Úc bác bỏ hôn nhân đồng tính. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thêm về tấm lòng yêu mến, tôn trọng, vâng phục và bên vực các giám mục Việt Nam. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thêm đã chia sẻ như sau: là người Việt Nam ngay từ nhỏ, tôi đã được dạy bảo phải thực hành những đức tính cần thiết để xây dựng gia đình, trường học và xã hội. Những đức tính đó được tóm gọn trong ba câu: lễ nghĩa giao phong, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới. Nhưng nhiều sự kiện xảy ra làm cho tôi thắc mắc và nghi ngờ. Không biết lễ nghĩa giao phong, tôn sư trọng đạo và kính trên nhường dưới còn nữa hay không? Mới đây, đang lúc tôi đi Honda ôm, một xe Honda chạy qua mặt. Người ngồi đằng sau là một cô gái đang to tiếng với chàng thanh niên ngồi đằng trước. Chịu không được, ông chạy Honda ôm lắc đầu thắc mắc. Không thể hiểu được, sự nhỏ nhẹ và thùy mị nơi các cô gái đã biến đâu mất rồi. Có phải ngày nay công dung ngôn hạnh đã lỗi thời? Cách nay không lâu, anh tôi chở tôi đi trên một đường phố ở Sài Gòn. Khi gặp một thiếu niên đi xe đạp lạng qua lạng lại ở đằng trước, anh tôi đã nhắc nhở chú bé đó, và chú đó đã sừng sộ quay qua đáp lại: ngon hả? Lúc bấy giờ, không biết anh tôi đã nghĩ gì, nhưng tôi đã suy nghĩ, sự tôn trọng người lớn nơi thanh thiếu niên còn nữa không? Một linh mục bạn kể lại rằng, ngài đã chứng kiến cảnh chướng tay gai mắt tại ngã bảy như sau. Một cô gái lái xe xịn lướt nhanh đụng phải xe đạp của một ông già. Ông lồm cồm đứng dậy phân bô, mắt mày để đâu? Cô gái trơ trẽn và sức sực trả lời, mắt tao để dưới lông mày. Rồi phóng xe đi mất hút. Đó là ba sự kiện trong nhiều sự kiện tôi đã chứng kiến và nghe được. Còn qua báo mạng cũng như báo in, tôi biết được rất nhiều tin tức. Nào là con cái hành hạ cha mẹ, hay con cháu ngược đãi ông bà, chồng hành hạ vợ con và học sinh hành hung thầy cô. Tôi xin ghi lại đây vài tin tức. Trước hết, tin bà bị cháu hành hạ đến chết ở Quảng Bình. Được báo Tiền Phong đăng ngày 11 tháng Giêng năm 2008. Tên hai đứa cháu đó là Hiếu và Hiền. Tin thứ hai là ngược đãi cha mẹ, một cặp vợ chồng vào tù ở ấp Trại Lòn Nam, xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Được đăng trên xã luận.com ngày 1 tháng 11 năm 2008. Tin đó được viết như sau. Hai vợ chồng Chính và Tươi thường xuyên chửi bới cha mẹ bằng những lời lẽ thô tục. Nhiều lúc họ còn lăng mạ sỉ nhục cha già gần 90 tuổi trước đám đông, rồi đuổi ra khỏi nhà. Tin thứ ba là chồng hành hạ vợ đến mất sức lao động vĩnh viễn 8% và thường xuyên dạy 4 đứa con bằng dây xích sắt. Có lúc còn khóa cổ con vào gốc cây. Trong môi trường học đường, hiện tượng học sinh hành hung thầy cô cũng khá nhiều. Cụ thể, cô Tâm bị học sinh Thủy ở trường Trung học Phổ thông Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, hành hung bằng cách dùng cùi tay đánh vào đầu, ngày 11 tháng 11 năm 2009. Một sự kiện khác đã xảy ra ở trường Trung học Cơ sở Thừa Đức, Bến Tre. Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2009, đang giảng bài, thầy Hải đã bị học sinh Hậu xông vào đánh tới tấp. Đó là những sự kiện xảy ra trong xã hội. Còn trong giáo hội thì sao? Có lẽ không có những sự kiện xảy ra trong giáo hội như vừa được nêu ở trên. Nhưng trong những ngày qua, có những bài viết trên các báo mạng đáng phải quan tâm và suy nghĩ. Có một số tu sĩ, linh mục và giáo dân, qua những bài viết của mình, phê bình, công kích và kết án một số giám mục. Có người gọi một nhóm giám mục là Tam Ca Áo Tím. Có người mở rộng nhóm giám mục đó thành 6, gọi là Lục Ca Áo Tím. Theo họ, nhóm giám mục đó liên kết với nhau để khuynh đảo Hội đồng Giám mục Việt Nam. Có người cho rằng một số giám mục đã bỏ Chúa Kitô, bỏ giáo hội để đi theo chủ nghĩa xã hội. Theo họ, cái giám mục đó đã theo đuổi mục tiêu phúc âm, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Khi chứng kiến hay đọc những sự kiện đó, người ta có thể lo buồn và thắc mắc. Tại sao vậy? Có phải do hoàn cảnh xã hội? Có phải do việc đấu tranh giai cấp? Có phải do nền giáo dục nhấn mạnh lòng căm thù? Đối với người Công giáo, đó là hậu quả của tội nguyên tổ. Đây là vấn nạn muôn thuở phải chấp nhận, chứ không thể cắt nghĩa thấu đáo. Nhưng điều quan trọng hơn là phải có quan niệm và thái độ như thế nào khi đối diện hay gặp phải những sự kiện đó. Đành rằng có những người cháu ngược đãi ông bà, nhưng cũng có nhiều người cháu yêu thương và chăm sóc ông bà, và con số này đông đảo hơn nhiều. Đành rằng có những người con ngược đãi cha mẹ, nhưng cũng có nhiều người con thật sự hiếu thảo với cha mẹ, và con số này đông đảo hơn nhiều. Đành rằng có những ông chồng ngược đãi vợ con, nhưng cũng có nhiều ông chồng yêu thương và chăm sóc vợ con, và con số này đông đảo hơn nhiều. Đành rằng có những bà vợ ngược đãi chồng con, nhưng cũng có nhiều bà vợ yêu thương và hy sinh cho chồng con, và con số này đông đảo hơn nhiều. Đành rằng có những học sinh hành hung thầy cô, nhưng cũng có nhiều học sinh chăm chỉ học hành, yêu mến và nghe lời thầy cô, và con số này đông đảo hơn nhiều. Đành rằng có một số giáo dân, tu sĩ và linh mục công kích và chống đối các giám mục, nhưng cũng có nhiều giáo dân, tu sĩ và linh mục yêu mến, ủng hộ và bên vực các giám mục, và con số này đông đảo hơn nhiều. Vì thế, thay vì lo buồn và thất vọng, tôi sẽ luôn tin tưởng và lạc quan. Là người Công giáo Việt Nam, là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô là đầu, tôi xác tín rằng ở đâu có Phêrô, ở đó có giáo hội. Là người Công giáo Việt Nam, là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô là đầu, tôi quyết tâm yêu mến, tôn trọng, vâng phục và bên vực các giám mục Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô là đầu, tôi mong mọi người Công giáo Việt Nam cùng xác tín và quyết tâm như thế. Kính dâng Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của linh mục Gioan Bautista thêm về một thái độ yêu mến, tôn trọng, vâng phục và bên vực các giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài trích thư của Đức cha Anton gửi các bạn trẻ giáo phận Đà Lạt nhân dịp Đại hội Giới trẻ lần thứ 26 tại Madrid. Các bạn trẻ thân mến, Đại hội Giới trẻ 2011 là một sự kiện dành cho giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới, được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2011. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ trọng thể vào ngày 21 tháng 8 năm 2011. Chủ đề của đại hội lần thứ 26 là bén rễ sâu và xây dựng đời mình trong Chúa Giêsu Kitô vững mạnh trong đức tin. Giáo phận Đà Lạt chúng ta cũng có những người phụ trách giới trẻ đi tham dự đại hội. Nhân dịp này, tôi mời gọi mọi người, cách riêng các bạn trẻ, hướng về Madrid để hiệp thông với các bạn trẻ từ bốn phương trời quay quần chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô tại thủ đô Tây Ban Nha, và cùng nhắc nhớ nhau bén rễ sâu và xây dựng đời mình trong Chúa Giêsu Kitô vững mạnh trong đức tin để làm chứng nhân cho tin mừng. Tiếp đến, Đức Giám mục Đà Lạt trích lại lời Đức Thánh Cha giải thích chủ đề của sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ, nhấn mạnh thế nào là được bén rễ trong Chúa Kitô như sau. Hình ảnh trước tiên là cây bám chắc vào đất nhờ rễ. Rễ làm cho cây đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có rễ, cây sẽ bị gió bứng lên rồi chết. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hình thành một phương diện rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh còn cho thấy một khía cạnh khác nữa. Tiên tri Jeremia đã viết, phúc thay kẻ phó thác vào Chúa, có Chúa là niềm tin. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, tỏa rễ vào dòng nước, chẳng sợ gì khi nóng bức. Lá vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. Vì thế, bén rễ sâu có nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Chúa và múc lấy sự sống từ nơi Chúa. Không có Chúa, chúng ta không thể có sự sống đích thực. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở nơi con của người. Thời trẻ, có lúc mỗi người chúng ta tự hỏi, đời tôi có ý nghĩa gì? Đâu là mục đích, hướng đi tôi muốn mang lại cho đời mình? Đó là một giai đoạn cơ bản, nhiều khi kéo dài, cứ làm cho lòng dạ dây dứt. Điều quan trọng không phải là làm theo ý riêng, nhưng là làm theo ý Chúa muốn. Như thế, cuộc sống mới có ý nghĩa đích thực, như cây nhờ rễ mà bám chắc vào đất. Cũng vậy, nền móng giúp cho nhà được vững chãi lâu bền. Nhờ đức tin, chúng ta được xây nền nơi Đức Kitô như một căn nhà được xây trên nền móng của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài trích thư. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến thập niên 1970, người ta thường khẳng định rằng Tân Ước không nói gì về sự kiện Đức Maria đồng trinh trong khi sinh con. Chỉ bắt đầu từ năm 1978 và sau đó vào năm 1983, học giả De La Potterie mới đưa ra luận thuyết cho rằng có thể nhận ra hai chứng tá kinh thánh đề cập tới sự kiện này. Đó là văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35. Trước hết là văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít. Văn bản viết, người ấy được sinh ra không phải bởi khí huyết mà bởi Thiên Chúa. Câu này nghe lạ tai. Vào năm 1978 và 1983, học giả Hope Richter cho rằng các máu huyết ám chỉ máu huyết của người mẹ và đi tới kết luận là phải gán cho Thiên Chúa việc sinh ra của Đức Kitô và nơi Đức Maria nhiệm vụ là mẹ hoàn toàn bị loại trừ. Do đó, theo giải thích của học giả Hope Richter, Đức Giêsu giống vua tư tế Melchizedek là người không cha không mẹ. Học giả cho rằng Thánh sử Gioan từ chối chấp nhận chức là mẹ thực sự của Đức Maria đối với ngôi lời nhập thể. Học giả De La Potterie chọn một con đường khác để giải thích sự bất bình thường bề ngoài của kiểu nói không phải từ các máu huyết, cần phải lần ngược lên truyền thống của Thánh Kinh Cựu Ước Do Thái, trong đó từ số nhiều damim, các máu huyết, được tìm thấy trong 4 văn bản nói về việc sinh đẻ. Văn bản thứ nhất trong sách Lê Vi, chương 12 câu 5. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần, như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu thanh tẩy. Văn bản thứ hai trong cùng chương 12 câu 7. Tư tế sẽ tiến dâng chúng, tức chiên con, chim bồ câu hay chim cu gáy, trước Nhan Gia Vê và cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Văn bản thứ ba trong sách Ezekiel chương 16 câu 6. Ta đi ngang qua chỗ ngươi, và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi, hãy sống trong máu của ngươi, và lớn lên như cỏ đồng. Văn bản thứ tư ở cùng chương 16 câu 9. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Như đã thấy, các máu huyết được đề cập tới trong các văn bản kể trên chắc chắn là máu huyết mà phụ nữ mất khi sinh con. Theo tâm thức kinh thánh và do Thái giáo, chúng khiến cho người đàn bà trở thành ô uế. Khi hiểu biết các nghĩa có trước trên đây, từ số nhiều không phải bởi các máu huyết trong văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 có thể được giải thích theo kiểu sau đây. Với sự phủ nhận thứ nhất này, có lẽ Thánh sử Gioan khẳng định rằng Chúa Giêsu đã được sinh ra mà không có sự đổ máu. Nói cách khác, Đức Maria đã cho ngôi lời nhập thể chào đời với việc sinh đẻ không đau đớn và không có việc mất máu đi kèm. Đây đã là xác tín rất gây ấn tượng của truyền thống giáo hội bên Đông cũng như bên Tây với các tài liệu kiểm chứng. Ngay từ thế kỷ thứ hai, chúng ta đã có các chứng tá của tiền phúc âm Thánh Gia-cô-bê, các chương 19 và 20, chứng tá của sách Isaiah lên trời, chứng tá của sách các ca thi của vua Salomon và bút tích chống lại những người lạc giáo của Thánh Giám mục Ireneo. Kiểu giải thích của học giả De La Potterie bị học giả Gallo phản đối năm 1980 dựa trên các phản bác sau đây. Trước hết là các khác biệt giữa văn bản của ngôn sứ Ezekiel và văn bản của Thánh Gioan. Văn bản ngôn sứ Ezekiel nói tới sự kiện đứa bé sơ sinh dãy giụa trong máu của nó, trong khi văn bản Thánh Gioan nói từ các máu huyết. Tiền tri từ Ách trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ám chỉ nguồn gốc sinh ra từ đâu, chứ không ám chỉ kiểu sinh ra. Thứ hai, văn bản tiếng Hy Lạp 70 biến số nhiều, các máu huyết, trong văn bản tiếng Do Thái thành số ít, khi dịch bốn văn bản kể trên. Và nơi đâu văn bản Hy Lạp 70 dùng số nhiều, các máu huyết, thì luôn luôn ám chỉ sự đổ máu của nhiều người, của một tập thể. Sau cùng, học giả Gallo cho rằng, kiểu đọc của học giả De La Potterie có sự mâu thuẫn vì đảo lộn thứ tự thời gian khiến cho Thánh Gioan báo trước việc sinh đẻ rồi mới nói tới việc thụ thai. Từ các lý do đó, học giả Gallo cho rằng kiểu giải thích truyền thống phù hợp hơn với ý nghĩa của các văn bản. Các máu huyết ở đây là máu của người cha và máu của người mẹ kết hợp với nhau để sinh ra một thụ tạo mới. Ngoài học giả Gallo ra, trong cùng năm 1980, cũng còn có các nghiên cứu của học giả Salvoni, và trong năm 1982 có thêm học giả Vinandi và Vicencetnuda nữa. Một cách độc lập với nhau, các học giả này trình bày các kiểu giải thích khác liên quan tới văn bản chương 1 câu 13 Phúc Âm Thánh Gioan. Số nhiều các máu huyết không ám chỉ máu của người phụ nữ hay của cha mẹ. Nó được hiểu trong nghĩa trùng tích, tức ám chỉ nhiều người. Học giả Winandi coi số nhiều ấy như là hàng tiền nhân thịt xác, việc truyền bá chủng loại hay là thông truyền máu huyết trong dây xích của các tiền nhân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với học giả Vicencetnuda, các máu huyết ở đây ám chỉ các gia đình, các dòng tộc, các chủng tộc. Như vậy, nói tóm lại, có lẽ Thánh Gioan muốn dạy rằng, đã không có tiền nhân nhân loại nào nắm giữ một vai trò trong việc sinh ra thịt xác Đức Giêsu Kitô. Giáo lý tương tự đã được Thánh sử Matthew trình bày. Sau khi liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, Thánh sử loại trừ việc ông Giuse là cha đẻ của Chúa Giêsu trong nghĩa sinh học. Năm 1983, học giả De La Potterie đã trả lời các phản bác kể trên một cách tỉ mỉ trong bài viết tựa đề Việc sinh nở đồng trinh. Học giả nhắc tới sự yểm trợ của văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 35b, như văn bản đề cập tới biến cố Đức Maria sinh con mà vẫn đồng trinh. Sau đây là tổng kết những đề nghị của học giả De La Potterie. Trước hết phải dịch văn bản này ra sao? Có bốn kiểu đọc văn bản này trên bình diện cấu trúc văn phạm. Kiểu đọc thứ nhất, Đấng Thánh sẽ sinh ra, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ hai, điều sẽ sinh ra thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ ba, điều sẽ sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ tư, điều sẽ sinh ra sẽ được gọi là thánh, Con Thiên Chúa. Trong bốn kiểu đọc văn bản, kiểu đọc thứ hai đáp ứng chương trình nội tại của Thánh sử Luca một cách tốt đẹp hơn cả. Mệnh đề đầu tiên, điều sẽ sinh ra thánh, là chủ từ của câu thứ hai có nhiệm vụ thuộc từ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Giữa hai câu có sự tương xứng tiết nhịp, được bản dịch Vulgata tiếng Latin của Thánh Girolamo nêu bật: Quod nascitur sanctum vocabitur filius Dei. Trong kiểu đọc thứ hai, thánh là một tính từ giữ nhiệm vụ thuộc từ cho động từ sinh ra, điều sẽ sinh ra thánh. Việc nêu bật tương tự nhấn mạnh trên vài khung cảnh của biến cố sinh ra. Trong văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 9, các câu 2, 19, 20, chúng ta cũng gặp kiểu nói sinh ra mù. Trong tiếng Ý, người ta cũng thường nói anh ta sinh ra điếc, mù, giàu, nghèo, thông minh, vân vân. Trong các thứ tiếng khác, người ta cũng nói như vậy. Thế rồi một cách đặc biệt, bản chất của sự thánh thiện được tuyên bố trong văn bản Luca chương 1, câu 35b phải được kiếm tìm trong sách Lê-vi, nhất là trong bộ luật của sự thánh thiện, chương 17, câu 26. Trong đó, từ thánh bao gồm việc vắng bóng sự nhiễm uế, kể cả sự nhiễm uế bắt nguồn từ máu chảy ra trong thời gian phụ nữ có kinh hay trong khi sinh con. Như thế, trong văn bản Luca chương 1 câu 35, chúng ta sẽ có các nối kết sau đây. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, chính nhờ sự thụ thai đồng trinh ấy, nó sẽ sinh ra trong một cách thế thánh thiện, nghĩa là sẽ được đẻ ra một cách đồng trinh, không có sự chảy máu từ phía bà mẹ. Thứ ba, như là hậu quả cuối cùng của sự thụ thai và sinh ra ấy, Đức Giê-xu sẽ được thừa nhận như là con Thiên Chúa. Vài giáo phụ và tác giả thời Trung Cổ đã nói tới việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh bằng cách nối liền nó với văn bản Luca chương 1 câu 35. Trong số đó có Cirilo thành Jerusalem, Ambrogio, Ambrogiastro, Gregorio cả, Indefonso thành Toledo, Beda, Aimone thành Halberstadt. Khi giải thích hay ám chỉ văn bản Luca chương 1 câu 35, các vị định nghĩa việc sinh ra Đức Giê-xu là thánh, có nghĩa là trong trắng, không nhiễm uế, không bị hư hoại, trong sạch, vô nhiễm. Nói cách khác, biến cố Chúa Giê-xu Giáng sinh xảy ra mà không có việc mất máu tạo ra sự ô uế nghi lễ nơi mọi phụ nữ sinh con, theo luật lệ của truyền thống cựu ước. Tóm lại, học giả De La Potteri kết luận rằng, có thể viết lại văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 như sau. Quyền năng đấng tối cao sẽ phủ bóng người xuống trên tôn nương, vì thế đấng tôn nương sẽ sinh ra, sẽ tinh tuyền và vô nhiễm, và vì vậy sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, dù thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình thôi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn
quý vị, các bạn thân mến. Tại một làng chài nọ, có một thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ trên đường về nhà, anh nhặt được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được cái nắp chai ra. Bất ngờ, từ trong chai bay ra một làn khói trắng và một vị thần khổng lồ xuất hiện. Vị thần liền cất tiếng nói, đừng sợ, ngươi là ân nhân của ta cho ngươi ba điều ước, nào hãy ước đi hỡi chàng trai trẻ. Chàng đắn đo và trả lời, thần cho tôi thời gian để suy nghĩ được không? Vị thần trả lời, được thôi, ta sẽ đợi ngươi khi hoàng hôn buông xuống. Chàng trai đi dọc theo bờ biển và suy nghĩ. Trên đường đi, chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên vô tư vui đùa. Nhìn những gương mặt trẻ thơ, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ khác liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một băng trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục. Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra, một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt đi bán, nhưng cụ già ngăn lại. Cụ nói, những gì thuộc về biển cả, hãy trả về cho biển cả. Thế là, chú cá voi được cứu sống. Khi hoàng hôn buông xuống, vị thần hiện ra hỏi, ngươi đã nghĩ ra điều ước chưa? Chàng trai trả lời, vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ, một trái tim nghĩa hiệp dũng cảm của tuổi trẻ, và một tấm lòng nhân ái vị tha của người từng trải. Vị thần nói, hỡi chàng trai, ngươi làm ta đầy bất ngờ đấy, vì ngươi đã chọn những điều quý giá nhất của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến! Chàng trai trẻ trong câu chuyện trên không xin vị thần sự giàu sang, danh vọng, chức tước, nhưng lại xin có được một tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, một trái tim nghĩa hiệp dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái vị tha. Điều ước của chàng trai thật đáng quý. Anh ta không xin những gì có ích lợi riêng cho mình, mà luôn nghĩ tới người khác. Một tấm lòng nghĩa hiệp đấu tranh chống cái ác, chống điều xấu đang hoành hành trong xã hội để ra tay giúp đỡ người thấp cổ bế họng, người bị áp bức. Một tấm lòng nhân ái vị tha để có thể cảm thông với nỗi đau của người khác. Câu chuyện của anh thanh niên giúp chúng ta liên tưởng đến câu chuyện vua Salomon trong Kinh Thánh. Khi được Thiên Chúa hỏi muốn xin gì, nhà vua không ngần ngại đáp, xin được ơn khôn ngoan. Salomon đã không xin Thiên Chúa cho sức lực, tài năng, giàu có vinh hoa phú quý, ông chỉ xin sự khôn ngoan, và Giave Thiên Chúa đã cho ông được sự khôn ngoan vượt bậc, không ai sánh bằng. Quả vậy, dù có sức lực cũng có ngày suy yếu, có tiền bạc tài năng, sắc đẹp cũng có ngày sẽ hết. Nhưng sự khôn ngoan giúp con người biết phân biệt phải trái, biết sử dụng tiền bạc cho hợp lý, và nhất là biết kính sợ Thiên Chúa và đi theo đường lối của người. Sự khôn ngoan như ánh sáng dẫn con người nhận biết Thiên Chúa là cha thật và mọi người là anh em với nhau. Sự khôn ngoan giúp con người biết tránh những điều xấu, khao khát hướng tới sự hoàn thiện. Có lần, chính Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở các môn đệ, anh em đừng tích trữ những kho tàng vật chất ở dưới đất. Sẽ có ngày bị trộm đào ngạch khoét vách. Tiên vàng, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự người sẽ ban cho sao. Mọi sự giàu có vinh quang của người đời ban tặng chỉ là phù hoa sớm nở tối tàn. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự trường tồn vĩnh cửu. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến biết bao nền văn minh tột bậc đã sụp đổ trong nháy mắt, biết bao minh tinh màng bạc, bao mỹ nhân đã phải nếm mùi đau khổ và sự thất bại, chết chóc và tàn phai. Cuộc sống xã hội càng văn minh tiến bộ, sự đổi thay càng nhanh chóng. Đơn giản, đây cũng chỉ là quy luật của vật chất. Cái mới ra đời, thay thế và phủ định cái cũ. Chiếc đồng hồ thời gian cứ đếm bước chạy trôi không ngừng. Ngày lại ngày, thời gian của ngày hôm qua sẽ qua đi và không bao giờ trở lại, mà vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã nhắc nhở chúng ta một cách thấm thía rằng, xin dạy chúng con biết ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Suy gẫm về cuộc đời không phải để buông xuôi chán nản bỏ cuộc, nhưng là để biết trân quý và sống trọn vẹn những gì mình đang có. Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi sống giây phút hiện tại, luôn mong muốn thực thi ý Chúa. Nếu trong hiện tại chúng ta chưa sống cho hết mình, thì trong tương lai chúng ta không thể lấy lại được những phút giây đã đi qua. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức cuộc sống này sẽ đi qua, để chúng con có thái độ sống khiêm tốn, khôn ngoan hơn, để chúng con biết đối xử tử tế với nhau trong tình bác ái, yêu thương. Ngay lúc này, nếu Chúa cho con một điều ước, xin cho con ước ao có Chúa, vì không tạo vật nào làm chúng con thỏa mãn. Riêng một mình Chúa làm thỏa mãn mọi ước vọng trong con mà thôi. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trong ngày, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng dẫn bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui. Lời Chúa sẽ dẫn con trên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.